chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, trong một đêm mưa gió, vì quá đau khổ, uống rượu say, Quả nhảy xuống sông định chết theo Hờ, nhưng được Say cứu sống. Trong túp lều trồng ngô, cái đêm sấm chớp bịt bùng ấy, tưởng Say là Hờ, Quả đã ôm chặt Say khóc lóc và ái ân. Biết Quả nhầm, nhưng vì cũng yêu Quả, Say cứ để mọi việc cuốn đi, trao cho Quả thứ quý giá nhất của người con gái. Sau chuyện xảy ra đêm ấy, Say càng hay nhớ đến Quả. Còn Quả thấy mình tội lỗi với cả hai chị em Hờ và Say, nên quyết định đi khỏi làng để quên mọi chuyện và cũng là để giữ gìn hạnh phúc cho Say. Nhưng kỳ lạ, càng cố quên lại càng nhớ. Thậm chí, Quả hay nhớ đến cơ thể, hơi thở của Say nhiều hơn là nhớ về Hờ. Bi kịch của trái tim cũng bắt đầu từ ấy. Tuy không hiểu rõ, nhưng điều đó cũng làm tổn thương tới Sò, chồng của Say, và Cho, vợ của Quả. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Người yêu ơi của nhà văn Đỗ Bích Thúy trong buổi đọc truyện hôm nay. Thế là Quả quyết tâm đi khỏi Há Khó Cho. Phải đi thật xa dòng sông đã cuốn Hờ đi mất, mất mãi. Cũng phải đi thật xa cái lều canh ngô nhà Hờ. Cái hôm mưa gió trong lều, Quả đã làm gì Say? Ngay lúc ấy không nghĩ ra, nhưng càng lúc Quả càng nhớ. Cái ngày ấy càng lùi xa phía sau, lại càng nhớ rõ. Say lấy chồng rồi, Quả phải đi khỏi Há Khó Cho. Không thì Quả sẽ làm hỏng cuộc đời Say mất. Sao Quả lại làm thế với Say? Quả không trả lời được. Cũng không thể đổ lỗi cho chai rượu đã khiến Quả không còn tỉnh táo, càng không tha thứ được cho mình. Quả đã lấy mất thứ quý giá nhất của Say. Say lấy được chồng là may mắn cho Quả, chứ không phải chỉ cho Say. Say mà ở mãi thế, hoặc không may Quả để lại cho Say một đứa con, thì Quả biết nói thế nào với Hờ mỗi khi Quả đi ngang qua con sông? Biết nói thế nào với bố mẹ Hờ? Nhưng khó nhất, khó hơn tất cả những thứ vừa kể, là Quả không biết làm gì với Say. Thật là thế. Sáng hôm ấy, từ lều canh ngô về, nách cắp chiếc giày của Say, Quả như người vừa đánh rơi mất hồn. Quả leo lên giường, tay cầm chặt chiếc giày vừa ướt vừa dính đầy đất, nằm yên, mắt mở trừng trừng. Mẹ hỏi gì cũng không trả lời. Mẹ cố giằng chiếc giày ra khỏi tay Quả, nhưng chẳng ăn thua gì. Trong đầu Quả chỉ có một cái khoảng gì đấy trắng, thật là trắng, mềm và thật là nóng. Lại có một lớp gì như xương mờ mờ che phủ. Quả cố gạt lớp xương ấy ra. Gạt mãi, rốt cuộc cũng nhận ra đấy là hai bầu vú của Say. Lúc trước, nó căng ních dưới lớp áo chật khít vào người, mà bằng cách nào đó, Quả đã khiến nó bật tung ra trước mắt. Nó đầy tràn, căng nhức. Hai cái núm của nó nhọn hoắt ngay trước mắt, nó khiến Quả không thể nào tỉnh táo được. Quả chỉ còn mỗi một cách là úp mặt vào đấy. Quả muốn thề là mình không cố ý làm thế. Một người Mông có linh hồn, có ngọn nguồn, có tổ tiên ông bà, cha mẹ, không ai làm thế cả. Phải biết đúng sai, biết dừng lại, biết từ chối bản thân. Phải... Nhưng mà thôi... Quả có thề thì cũng có ai nghe, càng không ai tin được. Quả biết, Say hay nhìn Quả. Ánh mắt Say si mê, đắm đuối, lại cũng mệt mỏi sợ hãi. Nhưng Quả yêu Hờ, đúng thế thật, là trái tim Quả chỉ dành cho Hờ, mình Hờ thôi. Quả thấy tội nghiệp Say, thương Say. Càng thương Say, Quả càng giữ thật chặt khoảng cách với Say. Vậy mà rồi cũng có lúc cái khoảng cách ấy bị xóa biến đi mất. Lúc Quả tỉnh dậy ở lều canh nương thì trời đã tối. Không có nhà nào ở gần nên bốn phía mịt mùng, đen thẫm. Đâu đó ngoài kia, tít dưới xa kia, chỉ có tiếng dòng sông đang chảy. Quả ngồi dậy, thấy lạnh lạnh, chợt nhận ra trên người không có gì, trống trơn. Sờ tay ra xung quanh, tìm được quần áo, lần mò mặc vào trong bóng tối. Trong túi áo tạp bù, có một cái bật lửa vẫn dùng để hút thuốc lào. May quá, nhưng Quả không dùng bật lửa. Mặc quần áo xong, ngồi im lặng như muốn lẫn hẳn vào trong bóng đêm. Quả ngồi không hề nhúc nhích cho đến tận lúc trời sáng. Không rõ mình thức hay ngủ, không nghĩ được gì. Một thứ gì đó thật là tức tối đã đi ra khỏi cơ thể. Và một nỗi buồn thật to lớn, rất to lớn, đã lấp vào đúng chỗ đó. Không thể nói là muốn hay không muốn. Và một nỗi buồn thật to lớn, đã lấp vào đúng chỗ đó. Không thể nói là muốn hay không muốn, vì điều gì xảy ra thì nó đã xảy ra rồi. Quả đi về nhà, chiếc lều canh ngô mỗi lúc một lui lại sau lưng. Những ngày sau đấy, Quả ở yên trong nhà, không hề bước chân ra khỏi cổng. Quả sợ nghe thấy tiếng người quen ở Hà Khó Cho. Quả sợ phải nhìn thấy ai đó đang đứng chờ ở một khúc quanh nào đấy, sau một gốc cây to. Quả cũng sợ cả tiếng cổng gỗ kêu cọt kẹt, sợ cả tiếng chó sủa. Cứ mỗi ngày một qua đi, mỗi buổi sáng thức dậy, thì Quả lại nhớ thêm ra một điều gì đó trong cái buổi chiều mưa, chút nước như trời chút giận ngoài nương ngô. Nhớ cặp má đỏ như hai quả mận chín, nhớ cái cổ tròn trĩnh, nhớ ra hai bầu ngực như hai quả bí đỏ, cái bụng mềm, cặp mông to và nặng trĩu như hai bao ngô. Chỉ có điều, mỗi khi nhớ thêm một thứ gì đó, thì ruột lại quặn lên. Không thấy vui, không thấy sung sướng, chỉ thấy quặn lên và buồn bã không tả xiết. Cuối cùng, Say đã quyết định lấy chồng. Say lấy chồng nhanh đến thế, Quả cũng không dám chắc có phải tại mình hay không. Nhưng tốt nhất, Quả nên biến mất khỏi Há Kho Cho này. Biến mất khỏi tầm mắt của Say. Nhất định phải có một trong hai người biến mất, và đấy là Quả. Quả để lại phía sau tất cả mọi thứ. Một người con gái mà Quả đã yêu bằng mọi hơi thở. Một người đã khiến Quả trở thành đàn ông trong một buổi chiều mưa rơi mịt mùng. Một mẹ già lưng đã còng, tóc đã bạc, mờ mắt nhìn theo. Quả đi thẳng theo con đường mòn về phía trước. Từ đấy dẫn ra quốc lộ, Quả sẽ vẫy cái xe khách đầu tiên mà Quả nhìn thấy. Từ từ, Quả lẫn vào trong sương mù. Quả ngoái lại, không còn thấy mẹ đâu. Mẹ đã ở sau màn sương. Như thế là mẹ cũng không nhìn thấy Quả nữa. Tự dưng hai chân Quả trùng lại, hai đầu gối muốn rời ra. Quả nhớ mẹ. Mẹ đã ở sau lưng Quả rồi. Tự dưng Quả nhớ mẹ quá. Ruột gan quặn lại vì nhớ. Quả đã ở bên mẹ 20 năm. Quả đã làm mẹ buồn nhiều hơn vui. Chưa lúc nào mẹ hết lo cho Quả. Mẹ chỉ mong Quả sớm lấy vợ, đẻ 2, 3, 4 đứa con. Người mẹ mông nào cũng chỉ mong có thế thôi. Vậy mà Quả chẳng lấy vợ, cũng chẳng có con. Quả còn bỏ mẹ lại để mà đi nữa. Quả muốn quay về. Quả muốn về với mẹ. Quả nhớ lời mẹ. Không về, mẹ chết không nhắm mắt được. Nước mắt bắt đầu chảy ra trên mặt Quả. Quả không buồn lau, kệ cho nó chảy. Bây giờ không có mẹ ở bên, muốn khóc lúc nào cũng được. Cứ thoải mái mà khóc. Quả đứng lẫn trong sương, màn sương dày đến nỗi có thể đưa tay ra mà bốc từng nắm. Màn sương như có từ hàng trăm năm, nặng nề vây kín Quả. Nhưng Quả không thể quay về. Một phần đầu óc Quả vẫn tỉnh táo, đủ để bảo Quả không thể quay về. Quả phải đi để quên hết sạch mọi thứ cần phải quên. Say, trong lúc đám cưới còn đang ồn ào ầm ĩ, kêu mệt và buồn nằm. Bên ngoài, rượu vẫn rót tràn hết chén này đến chén khác. Chú rể say mềm gục xuống bàn. Lâu lắm mới ngẩng được đầu dậy để uống thêm một chén, ai đó dí vào miệng. Trời đã tắt nắng, bóng tối bao phủ rất nhanh. Đèn được thắp lên từ trong nhà ra ngoài sân. Đứa em chồng rón rén mang vào một cái đèn nhỏ đặt ở trên bàn, lại rón rén đi ra, khép cửa thật khẽ. Say vẫn nằm im, quay mặt vào tường. Ánh sáng, tiếng ồn từ bên ngoài xuyên vào ô cửa sổ. Ai đó đang nói phải giúp khiêng chú rể vào buồng cưới, chứ giờ có dùng cả bốn chân cũng không đi nổi rồi. Tiếng cười rộ lên. Rồi bạn bè khiêng sò vào thật. Say thấy đông người kéo vào thì hoảng hốt ngồi bật dậy. Mặc kệ, không cần nhìn Say, mấy người bạn đặt phịch sò lên giường rồi quay phắt ra ngoài. Vừa đi vừa cười cười nói như không hề nhìn thấy Say. Say ngồi co sát trong góc, lưng tựa vào tường nhìn sò chằm chằm. Sò ngủ, hơi thở toàn mùi rượu. Sò mà giang tay sang chân thì hết cái giường. Vòng ngực nở của sò phập phồng dưới lớp áo tà bù mới. Say thở dài một cái, rồi rón rén bò qua người sò, xuống đất. Cẩn thận cởi giày cho sò. Hì hục nhấc nốt một cái chân vẫn buông thõng dưới đất lên giường. Say dùng hết sức để đẩy sò nằm lui vào trong. Sò nặng, lại say, phải đẩy từng tí một, mãi mới vào được đến giữa giường. Xong xuôi, Say ngồi xuống giường. Sau lưng Say, sò vẫn đang thở từng hơi thật sâu. Mấy đứa cháu mang quà mừng vào, đặt tất cả lên bàn. Đập vào mắt Say là gói giấy màu đỏ của quà. Nhìn thấy gói quà, tự dưng Say run bắn, mồ hôi vã ra. Say phải ngồi yên một lúc, hít mấy hơi dài, rồi mới cầm đến gói quà. Say mở gói quà ra. Là một đôi giày. Đôi giày nhung màu đen, có cái quai cài ngang cổ chân, khuy giày bằng bạc, mũi giày thêu một bông cúc đỏ thắm. Nước mắt Say tự dưng ứa ra. Cơn mưa trắng xóa hôm nào lại ập đến. Mưa táp vào mặt, vuốt không kịp. Lối đi dưới chân trơn trượt, vừa chạy vừa ngã. Cái bóng hờ thì mỗi lúc một mờ dần, rồi mất hút. Một chiếc giày đã tuột khỏi chân Say từ lúc nào. Về đến tận nhà mới nhận ra là mình chỉ đi một chiếc giày. Hôm ấy, Say đã không quay lại lều canh ngô. Say đã quên mất là quả còn đang ở đấy. Say về nhà, người ướt sũng, đầu óc mụ mị. Mẹ nhìn thấy Say nói không thành lời, cuống quýt đưa Say vào buồng. Cũng không kịp nhận ra, chân Say chỉ đi một chiếc giày. Say đã quên một chiếc giày, rơi ở đâu đó trên đường Say chạy đuổi theo bóng hờ. Rơi thì thôi, chiếc còn lại cũng vứt đi, mua đôi giày mới. Nhưng quả thì không quên. Quả gửi tặng Say đôi giày làm quà cưới. Quả có ý gì? Say đặt đôi giày xuống đất, đi thử từng chiếc một. Chẳng có gì khó hiểu khi quả đã mua cho Say một đôi giày mà Say đi vừa khít. Đôi giày này còn đẹp hơn đôi giày mà cô dâu sùng bà Say đi trong ngày cưới. Giày cưới là do sò mua cho Say. Hôm hai người cùng xuống chợ. Say đẩy yên hai chân trong giày một lúc rất lâu. Say cảm thấy hơi ấm từ đôi bàn tay quả vẫn ở nguyên trong giày, như là quả đang nắm lấy hai chân Say. Hôm đó trong lều canh ngô, đúng là quả đã nắm lấy hai chân Say. Tay quả luồn vào trong chiếc váy vừa dày vừa nặng. Và Say thì từ từ tan chảy ra như miếng gang mà người thợ rèn cho vào lò để chuẩn bị đúc lưỡi cày. Say đã tan chảy ra đúng như thế. Say không thể không tan chảy. Say không thể. Nước mắt lại chảy ra trên má Say. Say còn không buồn quệt đi, cứ kệ nó. Đằng nào chả buồn. Buồn lắm thì cũng đến muốn chết là cùng. Nhưng mà có chết được đâu. Đúng hơn là có được chết đâu. Sau lưng Say, sò vẫn đang say ngủ. Cho đến tận lúc này, Say vẫn không trả lời được. Say đồng ý về làm vợ sò là đúng hay sai. Say lấy sò, cả họ mừng. Ai mà không muốn có một con rể như sò chứ. Tốt người, tốt cả tính. Người mừng nhất là mẹ. Mẹ đã biết hết mọi chuyện xảy ra hôm ấy. Say được kéo lên giường, mệt quá. Say như sợi dây phơi váy áo, bị kéo thật căng ngoài sân, nhưng người ta lại treo lên đấy cả một con bò. Tận sáng hôm sau, Say mới tỉnh. Mở mắt ra, Say thấy mẹ đang ngồi bên giường, lưng quay về phía Say. Trong tay mẹ đang cầm chiếc váy trắng mà chiều hôm trước chính tay mẹ thay ra cho Say. Say nhìn thấy những vệt máu đã khô, liền chồm dậy. Say kêu lạc cả giọng vì sợ hãi. Say không muốn mẹ biết chuyện này. Mẹ, mẹ à. Mẹ quay lại nhìn Say, mắt mẹ trũng sâu, má mẹ hóp lại. Vài sợi tóc đã bạc vương trên trán, dưới vành khăn quấn rất chặt, rất kỹ. Giọng mẹ phào phào như thể chỉ qua một đêm mà mẹ đã biến thành bà ngoại. Có phải thằng Quả không? Chắc mẹ đã chờ suốt đêm chỉ để hỏi một câu ấy. Say vươn người, đổ ụp vào người mẹ. Say thấy cả người mẹ rút lên lầy bầy. Sao nó lại làm thế? Sao nó dám làm thế với mày? Ôi cái thằng Quả ấy, sao nó dám chứ? Say lắc đầu vội vã, nói như hụt hơi. Không phải anh ấy đâu mẹ ơi, không phải đâu. Mẹ im lặng. Say thấy kinh hãi nhất là sự im lặng của mẹ. Mẹ là người đẻ ra Say, chẳng có chuyện gì xảy ra với Say mà mẹ không biết. Tay mẹ nắm chặt lấy cái váy. Suốt một đêm trong tay mẹ, nó đã khô gần hết, chỉ còn vài vết loang. Sao mẹ lại nghĩ ngay đến Quả, chứ không phải ai khác? Mẹ đã biết là Say lặng yên yêu Quả từ khi nào. Sao mẹ không ngăn cản từ khi Say không thể không nghĩ về Quả mỗi ngày? Tại sao mẹ không quát Say khi Say cứ đeo vào lại gỡ ra chiếc vòng tay mà Quả tặng chị Hờ? Hai mẹ con ôm nhau khóc. Say thấy có tội với mẹ, thương mẹ quá. Mẹ đã sinh ra hai chị em Say, nuôi lớn bằng này. Một đứa bỏ đi, một đứa ở lại mà cũng chẳng khác gì bỏ đi. Mẹ biết sống thế nào? Vì thế, khi ông mối nhà Sò đến nói chuyện xin cưới, mẹ gọi Say lên. Mẹ muốn nghe câu trả lời của Say. Say liền đồng ý. Mẹ đã làm cái việc mà chẳng ông bố bà mẹ mông nào làm, gọi con gái lên ngay trước mặt ông mối. Mẹ làm thế vì mẹ muốn Say không thể nói câu từ chối. Nhưng thực bụng thì Say cũng không định từ chối. Say còn có thể làm khác đi hay sao? Cái gì có thể tặng Quả đã tặng rồi. Cái gì có thể nhận từ Quả cũng nhận rồi. Nước mắt đã khô trên má Say. Từ cái ngày ông mối đến nhà ấy, Say không bao giờ rơi nước mắt nữa. Nhưng nụ cười cũng biến mất từ đấy. Say cúi xuống cởi giày, gói lại vào trong tờ giấy lúc trước, rồi mở hòm ra, cất tận dưới đáy, để váy áo lên trên. Say cất đôi giày ở đáy hòm, cất đi cả tình yêu khiến Say mỏi mệt và đau buồn. Say thực sự muốn quên nó. Say muốn làm một bà vợ mông tốt. Rồi ngày tháng đi qua, Say sẽ quên hết. Bên ngoài, khách khứa đã ra về. Những người đến giúp làm cỗ thì đều say rượu, kéo ghế ra làm giường. Có người ngủ luôn trên hè nhà. Đèn tắt, từ trong nhà ra ngoài sân, đầu đầu cũng có tiếng ngáy. Sò đã tỉnh rượu. Thấy Say đang ngồi bên giường, Sò lồm cồm bò dậy, dụi mắt, cười rất hiền lành. Anh ngủ lâu lắm rồi à? Say cố mỉm cười mà không cười được, thấy miệng mình cứng đơ. Anh có khát nước không? Say hỏi, Sò gật đầu. Say đứng dậy, rót nước ra cái cốc nhựa màu đỏ, đưa cho Sò. Sò uống một hơi, hết sạch. Sò cởi bớt áo, lúc trước vì say, cứ thế mặc nguyên lăn ra giường. Sò nhìn Say hỏi rất khẽ. Bây giờ mình làm gì? Say nghe Sò hỏi thế thì run lên. Sò cười hiền lành chìa tay ra. Ngồi gần vào đây với anh. Say không có cách nào để từ chối, đành phải co chân lên giường, nhích về phía Sò. Sò choàng tay qua người Say, kéo Say vào sát người Sò. Hơi thở Sò nóng rực phả vào mặt vào cổ Say. Say thấy sợ. Say không ghét Sò. Nếu không về làm vợ Sò, thì Say sẽ rất quý Sò, coi Sò như anh trai. Chẳng có lý do gì để ghét một người như Sò. Nhưng làm vợ Sò thì lại là chuyện khác. Say thấy dạ dày đau thắt. Khi nào sợ hãi hoặc lo lắng, Say đều bị đau dạ dày. Say muốn kêu lên nhưng không dám. Say để yên cho Sò kéo mình vào lòng. Hai cánh tay dài nặng rắn chắc của Sò siết lấy Say. Say cảm thấy mình bé tí trong tay Sò. Mãi về sau này, mỗi khi Sò ôm Say, Say đều cảm thấy tự dưng mình bé tí đi. Sò từ từ cởi từng cái cúc áo của Say. Ánh trăng đang xuyên qua ô cửa vào trong buồng. Say càng lúc càng run. Sò dừng tay lại khi chiếc áo lót trong cùng đã được cởi ra. Sò hỏi rất khẽ. Vợ sợ à? Say gật đầu. Sò mỉm cười, giọng run run. Anh cũng sợ, nhưng anh sẽ cố không làm vợ đau đâu, nhé. Say muốn khóc. Ôi, Sò ơi, Say còn biết chuyện này hơn Sò ấy chứ. Say thấy tội lỗi lại đầy ứ lên trong ngực mình. Say nhắm mắt, gật gật đầu. Say để mặc cho Sò úp mặt lên ngực mình. Ánh trăng vẫn không mở đi một chút nào. Nó khiến Say càng thấy tội lỗi. Sò chậm chạp và cẩn thận, từng ít một, trà lên người Say bằng cái cằm đầy sâu và cặp môi dày nóng rực. Say không thể cứng đơ như một khúc gỗ được nữa. Say ngửi thấy mùi đàn ông từ Sò. Nó át tất cả mùi rượu, mùi thức ăn còn lại từ bên ngoài bay vào. Và Say đã thực sự trở thành vợ Sò trong ánh trăng chảy tràn trề trên chăn gối. Khi Sò đã lại ngủ thêm một giấc nữa, Say từ từ gỡ cánh tay Sò còn quàng trên người Say ra, ngồi dậy. Say ngồi yên trên giường, co chân, tì cầm vào hai đầu gối nhìn Sò. Giờ mới là lúc Say nhìn Sò thật kỹ. Sò nằm nghiêng, những hạt mồ hôi sáng lấp lánh. Vì Sò quay lưng ra cửa sổ, nên Say không nhìn rõ mặt Sò. Chỉ thấy rõ nhất là những đường cong của cơ thể. Say dùng ngón tay chạm nhẹ vào từng chỗ một. Say chỉ tò mò thôi, thật thế. Say chỉ biết đến đàn ông một lần duy nhất khi nằm dưới quả trong lều canh ngô. Đây là lần thứ hai. Nhưng Say chả nhớ gì mấy cơ thể quả trông như thế nào. Vì lúc ấy, đầu óc Say mụ cả đi. Và quả thì chẳng đủ bình tĩnh, càng không tỉnh táo để yêu Say chậm chạp, cẩn thận, tỉ mẩn như Sò. Say lúc ấy thực là giống một quả gì đấy, chua thật là chua, làm bớt cơn khát đến phát điên trong quả. Quả ngấu nghiến ăn Say, đúng là Say đã bị ăn. Say chẳng biết làm gì khác là nhắm tịt mắt để quả nghiền Say như cái cối đá nghiền hạt ngô. Nhưng Sò thì không làm thế. Sò dịu dàng lúc cần dịu dàng, mạnh mẽ lúc cần mạnh mẽ. Hai cánh tay với những bắp cuộn lên của Sò siết chặt lấy Say, khiến Say nghẹt thở. Vòng ngực nở đầy những sợi lông quăn mềm, phả ra một thứ mùi đàn ông đầy cả căn buồng. Nhưng Sò không phải quả. Ôi, Say ước gì mình đã nghĩ đến Sò nhiều như nghĩ đến quả. Họ đều là đàn ông mà. Sao mình lại có thể nghĩ đến người này thật nhiều và không nghĩ đến người kia một tí nào? Sò chẳng có lỗi gì hết. Sò yêu Say biết bao nhiêu. Còn Say thì có ý nghĩ nào cũng đều dành hết cho quả. Làn da Sò đã bớt nóng, mồ hôi khô dần. Sò ngáy rất khẽ. Say đưa tay lên sờ những sợi tóc của Sò. Những sợi tóc cứng, đen nhánh. Say sờ cả lên vai Sò. Trên vai có một nốt ruồi. Nốt đậu ở phần nhô ra của bả vai. Say phải thở mấy hơi dài thật là dài. Say lấy chăn đắp kín người Sò, rồi chậm chạp mặc lại váy áo. Giờ thì hết run rồi. Giờ thì thấy mọi thứ mà mình sợ hãi nhất, cuối cùng cũng chẳng có gì đáng sợ. Say nằm xuống, cách Sò một đoạn. Nằm co người, không đắp chăn. Say có thể ngủ được rồi. Cảm thấy buồn ngủ thật. cô cho vợ quà, vẫn đau bụng đi ngoài suốt. Mặc dù Say đã dặn là không được ăn đồ tanh, đồ có nhiều mỡ, nhiều đường. Nhưng cái bà vợ chửa to tướng này lại không thể nhịn được uống sữa. Giờ thì hai vợ chồng đang cãi nhau về việc uống sữa. Em hỏi một lần nữa, anh có đưa không? Cô trò mặt đỏ lên. Quả lắc đầu. Không đưa. Là quả cất mấy hộp sữa tận trên sát mái nhà, ở chỗ mà chỉ có quả mới leo lên lấy được. Mà cô cho thì thèm quá. Có đưa không? Không. Hai người hét to ngang nhau. Mẹ quả từ ngoài lao vào. Làm sao, cái gì đấy? Quả chỉ lên mái nhà. Có người đòi uống sữa. Mẹ quả chỉ tay ra cửa. Mày đi gọi cái Say đi. Bảo nó đến tiêm cho một phát cho hết cơn thèm sữa đi. Vừa nghe mẹ chồng nhắc đến tên Say thì vợ quả đã nhổm dậy. Không được đi, anh đừng có mà đi. Quả còn chưa kịp nói gì thì mẹ đã quát. Làm sao mà không được đi? Muốn mang cả cái bụng to đi bệnh viện huyện à? Vợ quả vẫn cố cãi. Viện thì viện, sợ gì chứ? Mẹ quả càng giận. Mày thích thì đi đi. Đẻ cháu cho tao xong. Muốn đi đâu thì đi. Mẹ quay sang quả. Còn không đi nhanh, đứng đấy làm gì? Quả liếc vợ một cái, rồi vội vàng lao ra cửa. Quả đi rồi, còn lại mẹ chồng với con dâu giảng thị cho. Con dâu bật khóc thút thít, nước mắt lại rơi bộp bộp. Vừa đau vừa ức, không nhịn được, chắc thế. Mẹ chồng đi vòng vòng quanh buồng. Một lúc lâu, con dâu vẫn khóc, càng cố nhịn, càng bật ra tiếng. Mẹ chồng, khóc thì đỡ thèm hơn à? Con dâu chẳng trả lời. Ây, làm mẹ đến nơi rồi mà vẫn thích khóc như thế, không sợ đứa bé nó ốm à? Nghe nói đến đứa bé, con dâu mím mồm lại, chỉ còn nấc nấc. Một lúc lâu nữa mới nói, giọng nghẹn như bị bóp cổ. Con không muốn nhìn thấy cái Say ấy. Mẹ chồng thở hắt ra một cái thật là dài. Không muốn mà được à? Mai kia đẻ con, không có nó thì mày đẻ kiểu gì? Nhưng đẻ thì gọi chứ, sao cứ có một tí chuyện lại gọi? Không gọi nó thì tao với chồng mày nói mày có nghe không? Một ngày mày đi ra chuồng xí mười mấy lần, mặt xanh như lá chuối rồi. Thế mà vẫn còn đòi uống sữa. Uống thì đi 20 lần à? Nhưng mà con thèm lắm. Con có ăn được cơm đâu. Hu hu. Làm sao mà cứ bắt phải gọi nó đến mới được. Hu hu. Mẹ chồng nhìn con dâu, miệng há ra như là không giữ được cơn giận vẫn ủ thật kỹ trong bụng bấy lâu. Giờ bị con dâu chọc cho một cái, phải phun ra. Làm sao mà mày ghét nó thế? Nó đã làm gì mày hả? Nó lấy mất chồng mất con hay lấy tiền của mày? Con dâu à, phải biết nghĩ chứ. Ăn bao nhiêu cơm, bao nhiêu thịt như thế, phải biết nghĩ chứ. Cái Say ấy, nếu mà chị nó không trôi theo sông, thì bây giờ nó gọi thằng Quả là anh rể đấy. Biết không hả? Hay là mày ghen với người chết? Người ta chết rồi mà. Làm gì được nữa đâu mà mày còn ghen với người ta? Con dâu nghe mẹ chồng nói thế định cãi. Cãi rằng mẹ chẳng biết gì hết. Còn lâu nó mới chịu làm em vợ nhé. Nó muốn làm vợ thì có. Mẹ có thấy hai người ấy nhìn nhau thế nào không? Mẹ thật là chẳng biết gì hết. Nhưng còn chưa kịp mở mồm thì mẹ chồng đã lại tiếp. Ôi cái đứa gái này, mày 12 hay 13? Mà mày có ghen với cả người chết đi nữa thì cũng liên quan gì đến cái Say? Nó là y tá, là người đỡ đẻ giỏi nhất há khó cho này. Nó còn biết chữa bệnh nữa. Bao nhiêu người ốm đau đều phải tìm đến nó giúp. Làm sao mà mày phải ghét nó? Giờ mày đau bụng cả ngày, ngồi nhà xí cả ngày. Tao sợ tổ tiên muốn gọi mày đến nơi rồi. Không có bác sĩ đến nói cho mày thủng cái lỗ tai ra, thì mày có chịu há mồm mà ăn cơm không? Mày nói tao nghe xem, Say ở chỗ nào? Quý vị và các bạn vừa nghe phần 5 tiểu thuyết Người yêu ơi của nhà văn Đỗ Bích Thúy. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.